Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin mở trang 20. Câu trả lời N. Ngăn cản mọi sự đụng chạm vào thân thể người chết ít ra là 8 tiếng đồng hồ sau khi tắt thở. Đúng không chư vị? Đây là cái điểm mà khi ông biết được pháp hộ niệm mới giật mình, mà vội vã loan truyền cái phương pháp này ra không kịp thở. Tại vì trong 50 năm cũng biết đi chùa, cũng biết đủ thứ, nhưng mà không ai nhắc nhở cho người biết rằng là khi mà người thân chết mà ôm nắm níu kéo lăn lóc cái thân thì làm cho người chết đó bị đọa lạc rất nặng. Đây là một cái mà làm cho Duy Âm thấy hoảng kinh. Tại vì tất cả những người bị chết đều bị người thân vằn vọc, lăn lộn, ôm nắm, có nhiều người béo má, béo mày, kêu réo, đủ thứ hết trơn. Đây là một cảnh tượng vô cùng hãi kinh cho người chết mà nhiều người không hay. Xin thưa với chư vị, mình tưởng học Phật là được giải thoát một cách dễ dàng, theo đúng như lý của Phật là thoát vòng sanh tử luân hồi. Lý đạo thì có đó, mà sự đạo thì chúng ta hành sai vô cùng mà nhiều người không hay. Cái thần thức của người chết nó sẽ ngự trị trong cái thân thể đó ít ra là 8 tiếng đồng hồ mới rời khỏi cái thân xác. Chỉ những người thực sự là Đại Bồ Tát, thượng căn thượng trí, người ta có cái năng lực định được thần, ngưng hơi thở, ra đi. Còn người phàm phu thường hay sợ chết, nghiệp chướng nặng, tâm ý mê mờ, cho nên cứ bám trụ vào cái thân xác đó. Nhất là những người mà sợ chết, không hiểu đạo. Chính vì thế mà khi gặp được cái phương pháp hộ niệm rồi, chư vị mới thấy quý. Quý ở chỗ này, khi chúng ta biết niệm Phật rồi thì cái lúc mà lâm chung nhất định phải tha thiết cầu A-di-đà Phật lai nghinh tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Và chúng ta chờ đợi cái giây phút mà ngưng hơi thở để mà lìa cái xác này như một cái cơ hội để giải thoát. Nếu mà chư vị có được cái tâm nguyện như vậy, thành tâm niệm Phật quyết lòng vãng sanh, chư vị có thể đi trước khi ngưng hơi thở. Tức là mình không phải chết, mà mình tự chủ liền cái thân này đi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Lúc đó thì cái thân xác đó là xác thịt, đồ bỏ. Ai muốn làm gì làm. Chỉ vì con người mê mờ không có biết được cái đạo lý này, cho nên cứ nghĩ là cái thân này là number one, là nhất. Cái gia đình này là nhất, cái vợ con này là nhất, cái con cháu này là nhất, cái tài sản này là nhất, cái gì cũng nhất hết. Nhưng mà sau cùng khi xả bỏ rồi không đem theo được một cái gì cả. Mà thật sự cái thần thức đó theo cái nghiệp mà thọ nạn. Chính vì thế mà khi mình biết được phương pháp hộ niệm rồi, mình thấy rõ ràng đây là con đường giải thoát cụ thể mà nhiều người không biết. Trong bao nhiêu thế kỷ qua, hiện tượng vãng sanh hình như đếm không tròn trong đầu ngón tay. Người tu thì có ức, có triệu người, mà giải thoát không có. Đúng là Phật nói rõ rệt, ức triệu người tu hành, khó tìm ra một người giải thoát rõ rệt. Đến khi mà mình gặp được cái phương pháp hộ niệm, thấy được cái hiện tượng vãng sanh rõ ràng trước mắt mới ngỡ ngàng giật mình, đứng chết trần. Chính như ông này đứng ngỡ ngàng, rơi nước mắt. Hiện tượng cứu người vượt thoát sanh tử luân hồi có ngay trước mắt, mà tại sao trong bao nhiêu năm qua không ai nói chuyện này hết trơn, không ai biết hết trơn. Chính vì thế mà trước giờ ông nói, một cái duyên mà để cứu độ một người vãng sanh nó phải trải ra hàng ngàn năm như vậy mới gặp được. Từ ngày Hội Viễn, ngày lập cái liên xã trong vùng Lô Sơn, để mà giúp người niệm Phật vãng sanh. Đến khi nhị tổ là Ngài Thiện Đạo, Ngài Thiện Đạo là A-di-đà Phật tái lai, Ngài chú trương hộ niệm cho thật kỹ, Ngài giảng kỹ vô cùng. Có nghĩa là những người mà có duyên ở bên Trung Hoa, người ta thực hiện cái phương pháp này trên cả ngàn năm rồi, mà mình ở đây hoàn toàn không biết. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, khi mà gặp được cái quy luật trợ niệm là ngăn cấm người thân đừng đụng chạm vào thân thể của người chết, vì đụng chạm vào thân thể người chết tạo cái duyên vô cùng xấu cho người đó đi đọa lạc, làm cho dâm giật mình tỉnh ngộ, trực nhớ lại. Trời ơi, tất cả những người mà mình đã gặp qua trong cái cuộc đời này hầu hết là bị cái chuyện này. Hầu hết là bị chuyện này. Cột tay, cột chân, veo má, veo mày, tắm rửa, thay áo, thay quần, đủ thứ hết trơn. Còn những người mà tiếng tâm độ tốt quá thì khi chết xong bác sĩ đo tim mạch mà ngưng rồi, không còn thở nữa, là mổ hết bộ đồ làm ra, liền đi để ướp xác, thòa soàn đánh phấn để mà vinh danh cái gì đó. Rõ ràng chú trọng vào cái thân xác sẽ tan hoại trong vòng 1-2 ngày tới, mà chính cái thần thức của người đó vì cái động tác này mà chịu nạn mà không hay. Cho nên mong chư vị phải hiểu cho rõ để mà nắm cho vững đâu là giải thoát, đâu là đọa lạc. Chư vị nên nhớ là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của chúng ta nó đều chết hết trong lúc mạng cái bao thân này. Nhưng mà còn có một cái thức nữa, gọi là cái tâm thức, hay là cái A-la-gia thức, hay là cái linh hồn của người đó, hoặc là cái chân tâm bị mê mờ nằm trong cái thân xác đó chưa chết. Khi đầu thai thì chính cái thần thức này nó đi sớm nhất, nó tới trước, nó tới, nó ngủ trong cái trứng đó. Trong khi thì mắt, tai, mũi, lưỡi chưa có, nó từ 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 nó mọc ra, đúng chưa vậy không? Lâu lâu nó mọc ra con mắt, nó mọc ra cái miệng, nó mọc ra cái, nó mọc ra những cái khác. Mà trong khi cái thần thức đó nó nằm trong đó rồi, nó mê nó nằm trong đó rồi, nó bám vào lâu nhất rồi thì khi mà nó ra, nó cũng ra sâu nhất. Có những người ta bám trụ vào 8 tiếng. Xin thưa với chư vị, dâm nghĩ rằng những vị tổ sau này thì khuyên chúng ta thì ngưng, đừng có đụng chạm vào cái thân thể người ta 12 tiếng. Ví dụ như Ngài Tịnh Không, Ngài đề nghị 12 tiếng. Sau này có thể có những vị ta đề nghị 14 tiếng, 16 tiếng, càng ngày càng tăng lên. Tại vì sao? Tại vì nghiệp chướng của chúng sanh càng ngày càng nặng, tâm ý càng ngày càng mê, càng nguội đi. Cho nên cứ bám vào những cái hảo huyền, mà càng bám vào thương tiếc nào là tài sản, địa vị, thân thế gì đó, càng mê chừng nào càng lâu chừng đó. Mà chúng sanh không biết, cho nên khi chết xong rồi cái này lo tắm rửa liền, thực sự đau đớn vô cùng. Chư vị nên nhớ cho kỹ, đây là cái điểm hết sức quan trọng, chúng ta đừng nên đụng chạm lấy. Cầu ô một ban hộ niệm giỏi có thể giúp cho người bệnh hết bệnh, hoặc muốn ra đi lúc nào tùy ý. Đúng hay sai chứ vậy? Hoàn toàn sai, hoàn toàn sai. Một ban hộ niệm giỏi có nghĩa là người ta nắm vững cái lý tịnh độ, người ta cái kinh nghiệm hộ niệm, cho nên khi ứng xử một vấn đề người ta lanh lợi hơn, nhạy bén hơn, hiểu cái lý tịnh độ. Ở đây mình gọi là hiểu thấu pháp hộ niệm, hành xử cho đúng, mình gọi là hành đúng pháp hộ niệm. Cho nên cái tập trách này là nói cả lý cả sự, sau này chúng ta sẽ thấy rõ rệt, mong chư vị nắm cho vững. Thì đó gọi là ban hộ niệm giỏi. Ban hộ niệm giỏi có nghĩa là người ta có cái khả năng nhạy bén hơn để giúp cho người bệnh đó có nhiều cái cơ hội ngộ ra đạo pháp, quyết lòng buông bỏ theo sự hướng dẫn của họ mà đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Đó gọi là ban hộ niệm giỏi. Nhưng mà chư vị nên nhớ là người bệnh đó muốn vãng sanh hay không, có được vãng sanh hay không là chính người bệnh đó phải thực hiện những điều ban hộ niệm hướng dẫn, chứ không phải ban hộ niệm có cái quyền năng gì để đưa người bệnh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Muốn ra đi lúc nào tùy ý, hoặc muốn hết bệnh tỉa bệnh, hoàn toàn không phải. Câu này để nhắc nhở cho những người không hiểu về hộ niệm, ưa hay lên tiếng phê phán một cách vô ý thức. Hãy nhớ cho kỹ cái điểm này. Phật dạy tất cả đều do chính tâm của mỗi chúng sanh thực hiện lấy con đường tương lai. Người chết đó muốn đi về địa ngục thì dẫu cho một ban hộ niệm, dẫu cho mấy nữa, dẫu cho chư Phật ứng hiện trước đó, các ngài cứu cũng được. Một người nằm xuống đó mà quyết lòng niệm Phật vãng sanh, không than, không thở, không sợ gì hết, thì dẫu cho trong quá khứ nghiệp chướng người ta nặng nề, nhưng mà nhờ căn lành nhiều đời nó ứng hiện về, làm cho người ta tin vào những người hộ niệm đó thực hiện đúng, mà người ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chính vì thế mà ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói: cánh duyên không tốt xấu, tốt xấu tại do tâm là như vậy. Bệnh hoạn đó chưa chắc gì là xấu, chưa chắc gì là tốt. Tốt xấu là chính người bệnh đó có biết đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc hay không. Sự nghiệp đề huề, con cháu đàng hoàng, công danh địa vị này chưa chắc gì là xấu, cũng chưa chắc gì là tốt. Chỉ có là người đó biết buông tất cả những cái đó để niệm Phật vãng sanh về Tây Phương hay không. Như vậy tốt hay xấu, đọa lạc hay không là chính tâm người đó thực hiện cho đúng con đường giải thoát. Xin thưa với chư vị, khi mà Dư Âm phát hiện ra những điều vô cùng chân lý của phương pháp hộ niệm, Dư Âm nói thẳng là suốt cuộc đời này chỉ nói hộ niệm mà thôi, và nhiều khi quyển sách này cũng đủ rồi. Một câu này thôi mà cho Dư Âm nói một giờ vẫn chưa hết. Một câu này thôi mà nếu còn nói 10 ngày cũng không hết. Mà một câu này xin thưa với chị, nói ở đây 15 phút cũng đủ rồi. Cho nên một là tất cả là một. Chứ vì hiểu cho thấu lý thì tự nhiên thấy là phương pháp hộ niệm này thực sự là một đại cứu tinh, bao trùm tất cả những điều gì mà chúng ta muốn thực sự vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, một đời thành đạo. Không biết tại sao nhiều người cứ chê quá, chê đủ thứ chê. Dầm nói cho vị không chê, không thèm chê nữa. Vì sao vậy? Vì người phàm phu mà không hộ niệm ra đi, đố ai tìm được một người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đi? Những người lý cao đạo dục, lý cao đi. Xin thưa với chư vị, nói những vị Bồ Tát mà Đức Thế Tôn còn căn dặn các ngài, khi mà các ông lâm chung rồi, chưa căn có các ông tán hoài hết rồi đấy, đừng có để đó mà nói lý, đừng có để đó mà nói cao nói thấp. Ban hộ niệm đã ở sát bên cạnh mình, đã giúp đỡ mình. Mà giúp đỡ, xin chư vị phải giúp đỡ đúng theo cái nguyên tắc làm một ban hộ niệm giỏi. Chư vị phải hiểu cho thấu cái lý tịnh độ. Lý tịnh độ nó nằm ở đâu? Gọi là hiểu thấu pháp hộ niệm. Tại vì pháp hộ niệm này bao trùm cả một cái tông chỉ của pháp môn tịnh độ, đưa người vãng sanh. Hành cho đúng. Hành cho đúng là như thế nào? Đừng bao giờ tự khoe tôi là chứng đắc rồi để tới tôi nói một câu gọi là vãng sanh. Có nhiều người khi mà hộ niệm một thời gian tự khoe này tự khoe nọ. Xin thưa thật với chư vị, hôm qua mở ra gặp một vị ở trong email bị oan thần trái chủ. Tu như cách nào, làm như thế nào? Bữa nay mà nói rằng tôi tu là tôi chỉ lên internet tu, không theo đạo tràng nào, ở nhà tự tu lấy. Chứng này chứng nọ chẳng biết, bị nạn rồi làm sao cứu đây? Hiểu được cái chỗ này mới thấy rằng phương pháp hộ niệm quá ư tuyệt vời, quá ư tuyệt vời. Muốn tu trong đời này nhất định phải kết hợp lại, đừng có tách rời đại chúng ra. Ở nhà cứ tự tu lấy, lý thuyết đủ thứ trần. Bữa nay phát hiện ra bị nạn rồi, bây giờ làm sao đây? Mong chư vị hiểu được mới thấy rằng là pháp hộ niệm lý tận từ tự tánh đấy chư vị. sự hành rõ ràng cụ thể cứu từng người vãng sanh. Mong chư vị ráng cố gắng quyết lòng đi cho vững, đi cho thắng, về tới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng.